Tạ ơn Chúa, đó là lời của Chúa cho dân sự của Chúa. Xin cảm ơn cô Thi. Một điều rất là kỳ diệu xảy ra ngay trước ngày lễ vượt qua. Đó là Thượng Đế cởi trên một con lừa. Quý vị có bao giờ tưởng tượng được điều đó không? Ngài là đấng quyền năng vô biên. Ngài là đấng biết tất cả mọi sự. Ngài là đấng... Cảm ơn Hiệp. Ngài là đấng tạo dựng, đấng tạo hóa. Ngài treo những cái hành tinh ở trong vũ trụ. Ngài tạo dựng nên mặt trời, ngôi sao. Ngài làm nên những cái màu cho những bông hoa cây cỏ. Ngài tạo nên cái trái tim tí ti của một em bé. Ngài làm tất cả mọi sự như vậy. Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi cho con người có được sự sống. Và trong cái ngày đặc biệt đó, cách đây hơn 2.000 năm, gần 2.000 năm, ngày mà chúng ta kỷ niệm hôm nay, đi trên con đường bụi bặm của một thành phố nhỏ bé, Jerusalem, Thượng Đế ngồi trên lưng của một con lừa thấp hèn. Trong cái thời điểm đó, trong cái ngày đó, trong cái dịp đó, người ta phản ứng một cách khác nhau khi Thượng Đế Ngài đi vào làng, Ngài đi vào thành Jerusalem. Có người thì vội vã vui mừng chúc tụng Ngài, nhưng mà cũng có những người rất là bực mình, ghen ghét Ngài. Chúng ta thấy những người chúc tụng Chúa, tôn Ngài làm vua thật sự của cuộc đời của mình, cuộc đời của họ hoàn toàn thay đổi vĩnh viễn. Những người căm hờn Chúa, tìm cách để giết Chúa, thì số mạng của họ cũng đã bị quyết định vĩnh viễn. Và thưa quý ông bà anh chị em, ngày mà Chúa, ngày mà Thượng Đế đi vào làng, vào thành Jerusalem, mỗi người phải quyết định cho chính mình về Chúa. Mỗi người, không có ai có thể ngồi ở trên cái hàng rào được. Một là với Chúa, hai là không với Chúa. Không có ai có thể ngồi yên đó được. Ngài mà Thượng Đế vào làng, vào thành, mỗi người, thưa quý ông bà anh chị em, phải làm một quyết định. Và hôm nay, chúng ta cũng được Chúa kêu gọi làm quyết định đó. Quyết định đó là gì? Một là tôn Ngài lên, tôn Chúa lên, làm vua, làm chủ cuộc đời của mình. Hai là khước từ Chúa. Mình không thể nói là, ô, để cho con suy nghĩ lại. Không có, thưa quý vị. Khi Thượng Đế bước vào, đi vào thành, mọi người phải làm một quyết định. Và thưa quý ông bà anh chị em, ngay bây giờ Thượng Đế Chúa Giêsu cũng đang hiện diện trong mỗi một người trong chúng ta. Ngay nơi này, ngay thánh đường này, bởi vì Ngài là đấng vô sở bất tại. He is omnipresent. Chúa ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Cho nên ngay giờ phút này, Chúa đang ở giữa chúng ta và Ngài nhìn mỗi khuôn mặt chúng ta, và mỗi chúng ta Ngài hỏi rằng, con quyết định như thế nào về ta? Mình không có thể nào tránh Chúa được. Mình không có thể nào mặc kệ Chúa được. Mình phải quyết định trong cuộc đời của mình. Và trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta được biết, được cô Thi đọc cho chúng ta hôm nay, chúng ta thấy tất cả mọi người khi gặp Chúa vào làng, họ mỗi người phải làm một quyết định. Mỗi người quyết định khác nhau. Hôm nay tôi muốn chúng ta tập trung vào hai cái đáp ứng của những người trong cái buổi, cái ngày đặc biệt mà Chúa đi vào thành Jerusalem. Trong lúc Chúa chuẩn bị đi vào thành Jerusalem thì Chúa ngừng lại, Chúa nói với hai môn đồ của Chúa. Chúng ta không biết hai môn đồ này là hai môn đồ nào, nhưng mà Chúa sai bảo hai môn đồ này đi làm một chuyện rất là đặc biệt. Và trong Luca đoạn 28, Luca đoạn 19 câu số 28 được viết lại như thế này: sau khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bethphage và Bethany, ngang núi gọi là Olive, sai hai môn đồ đi mà dặn rằng: hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, khi vào làng sẽ thấy một con lừa con buộc đó chưa hề có ai cởi. Hãy cởi và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi cởi nó ra thì hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa này. Khi tôi đọc tới đây tôi thấy, wow, hai môn đồ của Chúa chắc họ phải ngạc nhiên vô cùng. Cái ủa sao mình, Chúa kêu gọi mình làm một cái điều lạ như vậy. Bởi vì chúng ta đọc tất cả những cái kinh, cái phần sách Tin Lành, chúng ta thấy Chúa Giêsu chưa không có viết xuống là Ngài trước đây Ngài có cựa cởi trên một con vật nào cả. Ngài đi đâu Ngài cũng đi bộ cả, cả trăm mai đi tới đi lui, và hôm nay đi vào thành thánh, thành Jerusalem, chắc Ngài cũng phải đi bộ. Tại sao Ngài lại kêu gọi mình làm một điều lạ kỳ như vậy? Ngài chưa cởi trên một con vật nào cả. Chỉ có Ngài đi qua biển Galilê thì Ngài đi trên xuồng, trên thuyền mà thôi. Nhưng mà bây giờ Ngài lại bảo mình, hai môn đồ, Ngài bảo rằng làm một cái chuyện rất là lạ, rất là lạ. Đó là đi vào cái làng trước đó lấy một con lừa cho Ngài. Mà con lừa lại là con lừa chưa bao giờ có người nào cởi nó cả. Chút nữa tôi sẽ nói về cái phần đó. Nhưng mà phần ở đây chúng ta thấy đây là một cái mạng lệnh rất là lạ đối với hai môn đồ của Chúa. Chúa, và rồi gì nữa, Chúa lại nói với các môn đồ của Chúa, cho họ biết, hai môn đồ của Chúa biết rõ rằng là nếu mà có ai hỏi tại sao lấy con lừa đó, mở con lừa đó, thì phải trả lời Chúa cần dùng nó. Ủa, cái chuyện này đã sắp đặt trước rồi sao? Cái người chủ của con lừa biết là Chúa sẽ sử dụng con lừa đó như thế nào rồi, phải không? Mình không biết được điều đó. Nhưng mà, thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giêsu biểu hai môn đồ của Ngài hãy đi làm như vậy, thì hai môn đồ của Chúa đi. Hai môn đồ của Chúa không có hỏi Chúa, không có chất vấn lại với Chúa, không có bàn tán với Chúa. Hai môn đồ của Chúa cũng không có hợp lại ban chấp hành, các môn đồ khác hợp lại với nhau. Ồ, không biết thầy của mình sao bữa này lạ quá. Không biết mình có nên làm cái chuyện này hay là không. Và thầy của mình lạ nữa là không biết cái sự lựa chọn, cái con lừa có nên hay là không, hay là mình nên lựa chọn cho thầy mình một cái con vật khác, con ngựa chẳng hạn, thấy nó oai phong hơn là con lừa. Thưa quý ông bà anh chị em, các hai môn đồ của Chúa có thể hỏi, có thể tìm cách hợp lại với nhau, làm đủ chuyện hết, có hỏi, có thể hỏi Chúa tại sao vậy Chúa, nhưng mà các hai môn đồ của Chúa không hỏi gì hết. Không hỏi Chúa một câu nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã sống với Chúa 3 năm. Họ biết được một điều. Khi nào Chúa kêu gọi mình, chỉ có một lựa chọn, và lựa chọn chỉ có một lựa chọn đúng và phước hạnh mà thôi trong cuộc đời của mình, đó là vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Chúa nói đi, mình đi. Cho nên hôm nay chúng ta học được điều gì trong cái ngày lễ lá, ngày tuần lễ thánh này, để thật sự tôn thờ Chúa trong tuần lễ thánh này, trong cái ngày lễ lá này. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn, Chúa cần gì nơi chúng ta? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cần sự vâng lời Chúa của chúng ta. Chúa cần sự vâng lời Chúa của chúng ta. Sự trả lời của hai môn đồ, sự vâng lời của hai môn đồ này cho chúng ta thấy rõ hơn nữa là Chúa nói cho họ biết trước là khi họ tới, lỡ có ai hỏi tại sao lấy con lừa, thì họ phải trả lời Chúa cần dùng lừa này. Chúa cho họ biết y chang họ cần phải trả lời như thế nào. Và khi họ đến, họ đã trả lời y chang như Chúa dặn bảo họ. Họ không có thêm một chút một lời, họ không có bớt một lời, họ không có biện luận gì hết. Chúa nói sao, họ làm y chang như vậy. Ước gì hội thánh Chúa, mỗi con cái Chúa có được tinh thần như vậy. Vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa kêu gọi nhiều người tin Chúa, nhưng mà chỉ có những môn đồ của Chúa mới được vào thiên quốc của Chúa mà thôi. Nhiều người đến với Chúa nói, nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn. Chỉ có môn đồ của Chúa, những người chúng ta là môn đồ của Chúa, thì mới được vào thiên quốc của Chúa khi chúng ta giả từ đời này mà thôi. Và dấu hiệu lớn nhất trong một tín đồ, một môn đồ của Chúa, đó là sự vâng lời. Vâng lời. Vâng lời. Nếu mình nói rằng một ngày nào đó mình sẽ về với Chúa trong thiên quốc, mình ở với Chúa mãi mãi, mà lòng của mình giờ phút này mình không vâng lời Chúa, chúng ta cần đặt câu hỏi thật lớn. Đừng làm gì hết cho tới khi nào mình trả lời được câu hỏi này. Cái mối liên hệ đúng giữa mình với Chúa là sự vâng lời. Vâng lời Chúa. Cái dấu hiệu, cái luật đầu tiên của một đời sống tín đồ, một đời sống môn đệ của Chúa, đó là vâng lời Chúa. Quý vị có thể hỏi, đặt câu hỏi, ô, như vậy thì tình yêu thương thì sao? Tối hôm qua, thanh thiếu niên chúng tôi có học về tình yêu thương. Dấu hiệu của một người có cái mối liên hệ thật đúng với Chúa là người đó yêu mến Chúa, yêu mến nhau. Và Chúa nói rất là rõ ở trong gian đoạn, gian nhất, đoạn 2 câu số 10 và câu số 11 cho chúng ta biết rõ điều này. Chúa nói rằng, gian nhất đoạn 2, câu 10, ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người. Ở đây chúng ta học bữa qua được một điều, đó là khi mình yêu thương nhau thì mình yêu thương Chúa, mình có mối quan hệ đúng mật thiết với Chúa. Và khi mình thật sự yêu thương Chúa thì mình sẽ yêu thương nhau. Mối quan hệ giữa mình với người khác có thật khi mình yêu thương người đó. Và Chúa nói người yêu thương là người đi trong ánh sáng. Mình thấy được mọi sự rõ ràng, không có điều gì nó làm cho mình bị vấp phạm và người khác vấp phạm. Nhưng mà nếu mình không yêu thương nhau, mình ghét nhau, thì giống như một người đi trong bóng tối như vậy. Hay là nói cách khác hơn, giống như mình lái xe mà mình bịt mắt lại như vậy. Mình lái mà mình bịt mắt. Có lúc tôi nằm mơ tôi thấy cái cảnh đó rất là khủng khiếp. Một người ghét anh em mình, một người không yêu thương nhau là người đi trong bóng tối. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi mình đi trong bóng tối rồi đó, chuyện gì xảy ra? Cái nhận xét của mình về vấn đề nó không có còn đúng nữa. Trong bóng tối mình đâu có biết cục vàng với cục đá nó giống nhau chỗ nào. Màu gì nó cũng đen hết. Cái giá, cái này có giá trị tốt nhất với cái không có giá trị gì cả, đều giống nhau. Cho nên khi trong lòng của tôi có sự ghen ghét bất cứ người nào, Chúa nói rằng, không khác gì, tôi đang sống đi trong cuộc đời mà tôi bị bịt mắt. Mình thường có câu là tình yêu mù lòa, phải không? Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ghét cũng mù lòa như vậy. Nhưng mà ngược lại. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là mình yêu thương nhau là không có những lúc mình giận, thiệt là giận. Có chứ. Nhưng mà nó chỉ là một thời gian rất là ngắn. Và mình trở lại, mình yêu thương, mình tha thứ nhau. Rồi có người nói là, ồ, hôm qua có người nói là, cái luật này chắc là mình yêu thương nhau như vậy chắc chỉ có ở trong thiên đàng mà thôi. Có nghĩa là những gì Chúa dạy, những cái mạng lệnh Chúa dạy nó không có áp dụng được, mình không thể nào áp dụng được trong lúc mình còn sống trên đời này. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa không bao giờ bảo mình làm một điều gì mà mình không thể nào làm được. Bởi vì Chúa bảo mình làm một điều gì mà mình không thể nào làm được là Chúa là bậy vô cùng. Phải không? Bậy vô cùng. Mình có đứa con tôi Hoàng Thiên bây giờ là 4 tuổi. Tôi bắt nó đi học đại học là tôi bậy vô cùng. Nó không có học được. Mà Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau, Chúa biết rằng chúng ta làm được. Chúa mới dạy chúng ta yêu thương nhau. Chúa nói rằng chúng ta hãy tha thứ nhau. chúng ta làm được, Chúa mới bảo chúng ta tha thứ nhau. Đừng bao giờ đến với lời của Chúa, những cái mạng lệnh của Chúa mà nói rằng ơ cái chuyện này chỉ có trên thiên đàng mới làm được mà thôi. Nonsense. Không có ý nghĩa gì hết. Tất cả những mạng lệnh Chúa dạy chúng ta làm được hết với một điều kiện. Với một điều kiện, đó là chúng ta phải có tâm lòng. Chúng ta phải có tâm lòng. Lại Chúa dạy con yêu thương. Con sẵn sàng yêu thương. Chúa sẽ cho mình sức mạnh để làm được điều đó. Sở dĩ mình làm không được những mạng lệnh của Chúa bởi vì mình không sẵn lòng. Còn khi mình sẵn lòng thì mình, Chúa sẽ giúp mình. Chúa sẽ ở trong mình. Chúa sẽ tái tạo mình để làm được những mạng lệnh của Chúa. Bây giờ, hồi nãy tôi nói cái điểm đầu tiên về một đời sống cơ đốc nhân, một đời sống môn đồ môn đệ của Chúa, đó là vâng lời, yêu thương. Khi mình mới quen Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, mình chưa chắc mình yêu Chúa lắm đâu. Nhưng mà Chúa bảo mình phải vâng lời. Có nghĩa là sao? Cái tình yêu của mình đối với Chúa có thể chờ đợi, nhưng mà sự vâng lời không có chờ đợi. Đó là lý do mà tôi nói nó phải bắt đầu bằng sự vâng lời. Và trong cái sự vâng lời đó, càng ngày mình càng kinh nghiệm Chúa, giống như anh Thiện nói với chúng ta ở trong gian đoạn 14 đó. Mình vâng lời Chúa, mình vâng lời Chúa đến cái chỗ mình nói wow, Chúa dạy chúng ta, Chúa dạy con những điều quý báu vô cùng trong đời sống của con. Con tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa vì con có thể làm được những điều này. Bởi vì nếu con không vâng lời Chúa, con không thể nào làm được những điều này. Và vì con vâng lời Chúa, con sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy, dầu rằng con chưa có yêu Chúa đủ. Nhưng mà đây là cái kết quả mà con nhận được. Và từ đó nó thêm lòng yêu kính Chúa của mình tăng hơn. Như Chúa Giê-xu khi Ngài sắp sửa chịu chết, Kinh Thánh nói rằng Ngài coi cái sự vui mừng đặt trước mặt Ngài. Sao lạ vậy? Sắp sửa chết mà coi cái đó giống như là một sự vui mừng như vậy. Vui mừng cái chỗ nào? Vui mừng. Chúa chết để làm gì cho chúng ta, thưa quý vị? Để làm gì cho chúng ta? Để tha tội cho chúng ta. Vì yêu chúng ta, Chúa muốn tha tội cho chúng ta. Và đối với Chúa, khi Chúa tha tội cho chúng ta, đó là niềm vui mừng của Chúa. Chúng ta thấy nó hơi phản nghĩa. Sao mà có thể tôi hỏi mọi người, hầu hết họ nói tha thứ cho người khác là điều khó vô cùng. Nhưng mà đối với Chúa, khi mình thật sự mình có thể tha thứ được cho người khác, đó là niềm vui. Niềm vui không thể nào tả được mà mình nhận được. Và từ cái chỗ đó, mình có thể yêu kính Chúa nhiều hơn. Cho nên, ở đây chúng ta thấy tình yêu có thể chờ, mình yêu Chúa, mình có thể chờ đợi được. Nhưng mà vâng lời Chúa, nó không thể nào chờ đợi được. Chúa nói sao, mình làm như vậy. Chúng ta thấy hai môn đồ của Chúa. Chúa nói rằng, nếu có ai hỏi các ngươi, mở nó ra. Tại sao? Sao các ngươi mở nó ra? Hãy trả lời rằng Chúa cần dùng nó. Thì Chúa nói họ đi, họ đi. Chúa nói họ làm, họ làm. Đó là tinh thần của sự vâng lời. Chúa nói con làm, con làm. Chúa nói con đứng, con đứng. Dầu rằng trong tâm của con có thể con chưa yêu Chúa. Chưa nói tới cái chỗ yêu Chúa đâu. Nhưng mà con sẵn sàng vâng lời Chúa. Chúa cần điều gì nơi chúng ta, thưa quý vị? Chúa cần sự vâng lời của chúng ta. Để có một đời sống phước hạnh, để có một đời sống đắc thắng, để vương quốc của Chúa được mở rộng, để mình có thể đưa Chúa đi vào thành thánh của Ngài, mình có thể đem sự cứu rỗi của Chúa, tình yêu của Chúa đến với những người chúng ta biết được, nó bắt đầu bằng sự vâng lời. Các môn đồ Chúa đưa Chúa đi được xa hơn bởi vì họ vâng lời Chúa. Chúa cần sự vâng lời. Và có một bài học nữa tôi muốn chấm dứt ở đây. Bài học thứ nhất mà chúng ta học được ở trong cái ngày lễ lá, ngày đặc biệt Chúa vào thành Jerusalem, đó là môn đồ của Chúa, môn đệ của Chúa, tín hữu thật của Chúa, cơ đốc nhân thật của Chúa là cơ đốc nhân vâng lời Chúa. Và điểm chúng ta học được ở đây, một bài học nữa, đó là dầu quý vị có cảm thấy không đáng kể gì cả, Chúa có thể dùng quý vị. Dầu quý vị có cảm thấy không có gì đáng kể về mình cả, ô, con đó có gì đâu mà Chúa có thể dùng con. Chúa có thể dùng quý vị. Ở đây chúng ta thấy bài học của con lừa. Thì Chúa Giêsu đưa hai môn đồ đến, tới một nơi, chính đúng một nơi, rồi chọn đúng một cái con lừa. Thì Kinh Thánh nói, Chúa nói hãy chọn cái con lừa. Cái con lừa đó chưa có ai cởi nó cả. Tôi nghiên cứu thì tôi được biết những người chăn lừa cũng như những người chăn ngựa. Thì họ cho biết những con lừa, không có con lừa nào nó bướng bỉnh nào, không có con lừa nào nó bướng bỉnh, nó hoang dại hơn là con lừa chưa bao giờ có người cởi nó cả. Hay là nói cách khác hơn, Chúa cởi trên cái con lừa mà chưa có bao giờ ai cởi cho nó, thì nó là một phép lạ không khác gì là Chúa đi bộ trên mặt biển, mặt nước. Con lừa chưa có ai cởi, Chúa nói ta chọn nó. Có một cái quảng cáo nói mà viết một cách dí dỏm như thế này: đối với những người bự con, chúng tôi có những con lừa bự để cho quý ông bà, chị em cởi. Đối với những người nhỏ con, tôi có những con lừa nhỏ. Đối với những người nhanh lẹ, chúng tôi có những con lừa rất là nhanh lẹ. Đối với những người chậm chạp, chúng tôi có những con lừa chậm chạp. Đối với những người chưa bao giờ cởi lừa, chúng tôi có những con lừa chưa bao giờ ai cởi cả. Con lừa là một con vật, nó rất là bình thường, nó không có gì đáng để khen hết. Như con ngựa, khi mình nhìn tới con ngựa mình thấy cái tướng của nó rất là oai, còn con lừa thì chẳng có gì đặc biệt hết. Cái lỗ tai thì dính lên mà bự, nó không có đàng hoàng giống như lỗ tai con ngựa. Lông thì nó đâm đâm chỉ chỗ này có chút, chỗ kia có chút, nó không ra mướt đàng hoàng giống như con ngựa. Mà mỗi lần mà nó hí lên thì thôi, não nề vô cùng. Con ngựa nó hí lên thấy còn khó chí, con lừa mà nó hí lên thôi không có gì đáng để nói cả. Rồi có thể quý vị nói rằng, ồ, tôi là ai mà Chúa dùng tôi? Tôi là ai mà Chúa cần tôi? Tôi đã có sanh trưởng trong một gia đình, ông bà cha mẹ là đạo tin lành, là yêu kính Chúa đó. Tôi chẳng khác gì là một con lừa chưa ai cởi hơn là một con ngựa thấy oai phong. Nếu quý vị cảm thấy như vậy, thưa quý vị, tôi chúc mừng cho quý vị. Bởi vì Chúa nói như thế nào ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 27. Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu làm cho những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Wow! Cảm ơn Chúa! Điều làm cho con lừa nhỏ bé của chúng ta nó trở thành đặc biệt có giá trị là vì Chúa dùng đến. Con lừa này chẳng có gì đặc biệt cả. Chưa có ai cởi nó cả. Nó rất là bướng bỉnh, nó rất là hoang dại. Nhưng mà khi nó trở thành một con lừa đặc biệt bởi vì Chúa dùng nó, cuộc đời của chúng ta trở nên đặc biệt có ý nghĩa khi vua của muôn vua, Chúa các Chúa dùng chúng ta. Có bao giờ quý vị tự nghĩ như vậy không? Mỗi lần tôi nghĩ tại sao Chúa chọn tôi, it's amazing, kỳ diệu vô cùng. Mình là ai mà Chúa chọn mình? Tôi là ai? Anh Tuấn Hùng hả? Anh Tuấn Hùng phải không? Ảnh một nhạc sĩ và ca sĩ rất là nổi tiếng ở miền Bắc. Mới có 20 mấy tuổi. Ảnh nói ảnh rất là kiêu ngạo. Bởi vì ảnh dạy trong trường đại học âm nhạc của Hà Nội. Nhưng mà khi ảnh tin nhận Chúa rồi, ảnh sáng tác ra một bài hát: Tôi là ai? Tôi không ra gì cả, nhưng mà Chúa cần dùng đến tôi. Amazing. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tôi trở thành một con, tôi là con lừa nhỏ bé, nhưng mà trở nên có giá trị đặc biệt bởi vì Chúa dùng tôi. Bởi vì Chúa, đời sống của tôi nằm trong bàn tay của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Chúa tạo dựng nên con lừa này với một mục đích đặc biệt. Có thể lúc nó mới sanh ra, mẹ nó sanh nó ra, nếu mà nó biết suy nghĩ như con người, nó kêu hôm mình cuộc đời của mình chắc cũng như những con lừa khác, có thể tệ hơn. Tới bây giờ rồi mà cũng chẳng ai thèm cởi mình hết. Nhưng mà Chúa đã tạo dựng nên con lừa này với một mục đích đặc biệt mà nó không biết. Và cuối cùng, cái mục đích đặc biệt đó đã được bày tỏ ra. Cuộc đời của quý vị cũng vậy. Chúa tạo dựng nên quý vị với một mục đích rất là đặc biệt. Các em nhỏ, để ý mục sư điều này. Các em đôi lúc nghĩ rằng, ô sao mà mình thấy nhỏ nhoi, mình thấy không làm được gì hết. Các em hãy nhớ một điều. Dầu các em nhỏ, các con nhỏ, nhưng mà Chúa tạo dựng nên mình với một mục đích. God has a very special plan for you. He has a very special purpose for your life. Only you can only discover that purpose, that special plan for your life in Jesus and Jesus alone. Mình tìm được cái mục đích đặc biệt đó trong cuộc đời của mình, giống như con lừa này được Chúa dùng một cách đặc biệt, chỉ trong Chúa Giêsu mà thôi. It's not in money, không phải ở trong tiền bạc, không phải ở trong danh vọng. It's not in power, it's not in fame, it's not in education, but in Jesus and Him only. So spend time, dành thời gian tìm kiếm, gần gũi Chúa, hết lòng với Chúa. Chúa sẽ bày tỏ cái mục đích kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời của các con. Để mừng đấng tạo hóa vào thành hôm nay, vào làng hôm nay, Chúa cần gì thưa quý vị? Chúa cần sự vâng lời của mình. Chúa cần sự vâng lời của mình. Và dù mình có không đáng kể gì cả, chuyện đó đối với Chúa ngoại lệ. Dù mình có như thế nào đi nữa, mình trở thành một cái công cụ đặc biệt. Bởi vì Chúa cần dùng mình. Đáng kể, cuộc đời của mình đáng kể. Cuộc đời của mình trở nên có giá trị khi được đấng tạo hóa dùng. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Sự vâng lời Chúa muốn mỗi người trong chúng ta. Khi đến với Chúa, không có chất vấn với Chúa. Tại sao con vâng lời Chúa, con theo Chúa lâu năm rồi mà có những điều con xin Chúa, Chúa chưa cho con. That's okay. Chúa có điều tốt nhất cho những người nào kính yêu Ngài, vâng lời Ngài. Các môn đồ của Chúa đã làm tròn cái sứ mạng của Ngài bởi vì họ vâng lời Chúa và được đưa Chúa vào thành Jerusalem. Và từ đó Chúa đi xa hơn lên thập tự giá, và từ thập tự giá Ngài xuống vào mộ, và từ mộ phần Chúa đã từ kẻ chết sống lại. Tạ ơn Chúa. Vâng lời Chúa chưa chắc ngay bây giờ mình thấy rằng không có gì xảy ra hết. Sao mà con vâng lời Chúa thấy càng ngày càng tệ nữa. Mình đưa Chúa vào thành Jerusalem, tử Chúa lên làm vua. Ai nhờ Chúa chỉ chết. Chúa chết. Thầy của mình chết, vua của mình chết. Rồi mình làm gì bây giờ? Bỏ 3 năm liên tục theo ổng. Và ổng chết giờ mình không có nghề ngỗng gì hết. Phải chỉ 3 năm nó đi học đại học. Học này, học cái ngành khác, nghề khác thì cũng có được cái nghề đỡ biết mấy. Từ cái chỗ chết đó, thưa quý ông bà anh chị, dầu là vâng lời Chúa nhưng mà không thấy có kết quả gì, tạ ơn Chúa. Ngài Chủ nhật đến, Chúa thần thiền khải hoàn, tạ ơn Chúa. Đối với những người vâng lời Chúa, không có cần phải coi thử thời gian như thế nào để mình nhận được những cái phước hạnh của Chúa trong đời sống của mình. Trước sau gì Chúa cũng sẽ cho. Chắc chắn điều đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.